This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa quý vị có thể gọi vào để tham khảo hoặc là cần một sự giúp đỡ của luật sư trên tất cả những cái phương diện về quốc tịch, di trú, nhập tịch thì quý vị gọi qua số văn phòng luật sư đó là số 714-892-2628, hoàn tính lặp lại 714-892-2628. Hoặc là trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để tham gia đặt câu hỏi cùng với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, đó là số 817-899-4110. Và kính thưa quý vị, trên đường là đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Và tính thân xin được thân ái chào luật sư Nghĩa. Hello.
Dạ vâng, lời chào thân ái đến anh Hoàng Tiến cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình chúng ta vào những cái ngày trước lễ Giáng sinh cũng như Tết Tây, thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, trong cái không khí rộn ràng đón cái mùa lễ cuối năm thì tất cả mọi nơi hình như là cũng từ từ giống nhau. Theo như luật sư Nghĩa, đầu giờ cũng đã cho Hoàng Tiến biết là cái thời tiết bên đó cũng từ từ giống giống như thời tiết ở đây, ở Dallas, thưa quý vị, cũng khoảng 40 mấy độ. Mà Hoàng Tiến nói rằng là nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong cái khu vực Dallas Forward tính đến thời điểm hiện tại đó là 58 độ, thưa quý vị. Thì bên Cali cũng giống giống như vậy, thì chắc chắn là chúng ta thấy là cái không khí của Giáng sinh cũng đang đến rất là gần. Còn riêng đối với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì như thế nào trong ngày hôm nay và cái cộng đồng của chúng ta trong cái những cái ngày này như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, chúng ta thấy là trong những ngày cuối năm khi mà có thể nói cả thế giới đang hân hoan chào đón lễ Giáng sinh, một cái nghi lễ mà chúng ta thấy nó vượt qua vấn đề tôn giáo và nó đi đến mang niềm vui tất cả mọi người. Tuy nhiên ở trong quê nhà chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái tin buồn của những người bị chết oan hoặc là toàn dân vẫn sống trong cái chế độ độc tài đảng trị như vậy. Thì chúng ta cũng cố gắng trong cái khả năng mà của cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại, cái sự đoàn kết cũng như là cái sự hỗ trợ vận động cho vấn đề chính trị, ngoại giao cũng như ngay cả vấn đề mà áp lực về tài chính của chúng ta đồng lòng, thì nó cũng sẽ tạo được nhiều áp lực. Và chúng ta cũng hy vọng là với sự đoàn kết và ý thức đó, chúng ta sẽ hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh có thể nói là thần thánh tại quê nhà. Bởi vì dựa lược qua cái lịch sử 5.000 năm dựng nước của cha ông chúng ta, thì không bất cứ một cái chế độ nào mà không được lòng dân, không có lo cho dân thì chắc chắn sẽ phải sụp đổ. Vấn đề là thời gian và vấn đề là cái sự đoàn kết trong ngoài của chúng ta. Thì trong tinh thần đó, theo Hoàng Tín, thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali cũng sẽ đang chuẩn bị rất là chu đáo để tổ chức cái diễn hành Tết với chủ đề là Xuân Chiến Thắng. Và cái ban tổ chức coi như được thành lập và làm việc từ năm 2013 cho đến bây giờ thì đã cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm, và hiện tại thì ban tổ chức cũng đang coi như phát hành sổ số mà tôi được biết là lô độc đắc đầu như $5,000 và lô chót cũng $500, giá vé chỉ có 10 đồng thôi. Và dĩ nhiên là ngay cả cộng đồng của chúng ta tại Dallas Fort Worth mà nếu mà muốn ủng hộ và có sự may mắn cũng vẫn có thể mua vé được như thường. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng góp phần trong cái việc mà gọi là giúp trong vấn đề sổ số đó, cũng như họ tổ chức gây quỹ để mà có tiền trang trải. Cái dễ thương mà trong bao nhiêu năm nay, ngay cả khi chúng tôi còn gọi được có cái trách vụ để chủ làm cho cộng đồng tại Nam Cali, thì cái số tiền chúng ta phải đóng trước cái thành phố để mà lo vấn đề cảnh sát cũng như là an ninh và những rào cản thì họ phải bắt chúng ta đóng trước. Nhiều khi chưa kịp bán vé số cũng chưa kịp gây quỹ thì các hội đoàn đều cho mượn trước anh Hoàng Tín ạ. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái việc khó mà chúng ta kêu gọi thì người dân đại diện là các hội đoàn rất là đóng góp, và đó là một cái sự hỗ trợ tinh thần rất là có thể là đáng khích ngợi, và chúng tôi luôn luôn tôn trọng và quý mến cái tinh thần yêu thương của các hội đoàn trong cộng đồng chúng ta tại Nam Cali, Thượng Hàn Tỉnh.
Dạ vâng. À, cảm ơn luật sư với phần trình bày của mình về những cái sinh hoạt của cộng đồng tại Cali và nhà như thế nào. Và vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là số 817-899-4110, thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật di trú, nhập tịch, quốc tịch Hoa Kỳ qua số điện thoại của đài nhé, thưa quý vị. Lặp lại một lần nữa, 817-899-4110. Chúng tôi xin được mời một vị thính giả trên đường lại. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ vâng, dạ. Chào, gặp lại thính giả.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, mời chú đặt câu hỏi ạ. Dạ.
Dạ thưa luật sư, cho hỏi thăm. Dạ. Tôi là mình, tôi sang đây là dịch nhát bút. Tức là cách đây một năm chúng sang đây, thì bây giờ hiện tại trong gia đình tôi có một cháu, là năm nay cháu nó 20 tuổi. Thì tôi nghe người ta nói là cháu nó phải làm cái vụ gì selective service gì đó để mà đăng ký, mà nên thì ảnh hưởng đến vấn đề này, quốc tịch, mà muốn làm cái đất như thế nào, xin được dẫn dắt.
À, dạ vâng, thưa ký, các thanh niên ở Hoa Kỳ từ 18 đến 26 tuổi, cho dù có thẻ xanh hay không có thẻ xanh thì vẫn phải có cái nhiệm vụ ghi danh quân dịch. Thành ra cái đó nó nằm ở trong cái văn phòng nó gọi là Selective Service System. Nếu mà chẳng hạn như ông có thể nói chuyện lại với lại cháu đó, thì các cháu đó họ sẽ biết là phải lên trên cái trang nhà của cái tổ chức đó, tổ chức ghi danh quân dịch toàn quốc Hoa Kỳ đấy. Và nếu mà ông có thể gọi số điện thoại vào của đài hoặc là điện thoại văn phòng để biết được cái trang nhà của đó, tức là Selective Service System. Nhiều khi mình chỉ cần đánh ba chữ S, www.sss.gov, thì họ cũng sẽ ra trang nhà đó. Thì cháu sẽ lên trên đó, cháu ghi danh ở trên mạng cũng được, rồi họ sẽ cho một cái số ghi danh của mình đó. Thì trong cái đơn nhập tịch nó sẽ có cái phần để mà ghi cái số ghi danh đó, thì cái đó quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta quên không làm cái đó thì đó cũng là một cái lý do mà khiến họ có thể bác cái đơn nhập tịch của chúng ta, mặc dù là chúng ta đã coi như là không có gì trở ngại trong cái đơn mà cũng đã thông đã qua cái phần phỏng vấn, nhưng mà thiếu cái phần đó họ vẫn phải bác đơn đó, thưa chủ. Quan trọng lắm.
Nhưng mà có, nó có thời gian bắt buộc là khi đến Mỹ này bao lâu là phải làm không, bao luật sư ạ?
Nó tùy, tức là thí dụ như khi mà mới sang Hoa Kỳ đó, thì thường khi mà được phỏng vấn tại tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thì họ sẽ cho một tờ giấy, họ nói là khi đến Mỹ đấy, trong vòng 30 ngày mà nếu nằm trong lứa tuổi từ 18 đến 26 tuổi là phải ghi danh đấy. Thành ra hiện tại bây giờ thì nếu mà chúng ta vẫn còn trong cái lứa tuổi đó, thì nếu mà lỡ mà quên, chúng ta chỉ nhắc đều là nói chung cho các quý đồng hương đang lắng nghe chương trình, thì nếu quên chúng ta phải ghi danh ngay, ghi danh trước khi mà chúng ta nhập tịch, nghĩa là trong khoảng từ 18 đến 26 tuổi là phải ghi danh quân dịch, mà chỉ cho những người nam thôi.
Xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chú nhắc em như vậy nha. Dạ, cảm ơn chú ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Có gì vui vẻ.
Dạ vâng, có gì chú có thể gọi qua số điện thoại của luật sư Nghĩa Hoàng Tính, xin được lặp lại một lần nữa để cho chú hoặc là quý vị nào có những cái liên lạc để nhờ luật sư Nghĩa giúp đỡ, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628 nha, thưa quý vị, 714-892-2628 để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ quý vị trong tất cả những cái vấn đề liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch. Khi mà nói đến, chú có nhắc đến cái vấn đề là cái thi hành cái nghĩa vụ công dân, đó là cái ghi danh quân dịch, thì cái nghĩa vụ như luật sư Nghĩa cũng đã trình bày rồi, thì như vậy thì cái quyền lợi của cái người ghi danh khi mà chúng ta thực hiện cái quyền công dân, cái quyền sống tại Hoa Kỳ, tức là ghi danh quân dịch, thì cái quyền lợi của chúng ta có là gì, thưa luật sư?
Vâng, thì thật ra đó cũng là một cái trách nhiệm mà chúng ta thấy rằng là đất nước Hoa Kỳ, một trong những đặc điểm của đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta cũng cố gắng làm sao để kêu gọi các vị dân cử liên bang là lúc nào cũng phải làm sáng cái tinh thần chính nghĩa, cũng như là cái sự gọi là hào hiệp anh hùng của người của đất nước Hoa Kỳ. Bây giờ thấy đất nước Hoa Kỳ hiện tại bây giờ vẫn được coi là cường quốc số 1 trên thế giới về lĩnh vực kinh tế, quân sự cũng như chính trị. Và họ cũng là một cái đất nước mà đóng góp rất nhiều trong Liên Hợp Quốc, cũng như là có nhiều những đạo quân để giữ cái sự an ninh khắp nơi trên thế giới. Và chính những cái sự hy sinh đó mà đất nước Hoa Kỳ có được một cái đời sống rất là thanh bình, và đặc biệt với cái vị trí chiến lược của Hoa Kỳ, khi mà hai bên đất nước của họ là hai cái đại Tây Dương lớn, và phía Bắc thì là Canada và phía Nam là Mỹ, Tây Cơ, giáp biên giới, thành ra họ không có họ có thể kiểm soát những cái biên giới của họ đỡ hơn là những cái nước ở bên Âu Châu hoặc là ngay cả bên Á Châu. Chỉ có một đất nước khác mà cũng có cái vị thế như của Hoa Kỳ đó chính là nước Nga hoặc là nước Úc. Cho vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là chính vì vậy cho nên chúng ta thấy ngoài cái vấn đề mà ghi danh trong cái quân dịch như vậy, chúng ta cũng thấy ngay trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng có rất là nhiều những người thanh niên, thiếu nữ ở những tuổi trung niên cũng đã giữ những vai trò cao cấp trong quân lực của Hoa Kỳ. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó nói lên một cái tinh thần mà trong chúng ta đã nhắc nhở là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta đã được hưởng, đã được nhận rất nhiều từ những người dân của Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta tại Hoa Kỳ này trong suốt 42 năm vừa qua đã đóng góp rất là nhiều. Chúng tôi được biết là ví dụ như ngay tại Cali thì quốc hội của Cali đã vinh danh coi như tháng 4 là tháng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua những sự đóng góp rất là nhiều từ 42 năm qua tại Cali nói riêng cũng như tại khắp Hoa Kỳ. Và họ cũng đã nhắc đến 4 làn sóng tị nạn của chúng ta. Thành ra đó cũng là một cái điều tốt, bởi vì bất cứ một người dân nào tại Cali hoặc khắp nơi trên Hoa Kỳ mà muốn vào quốc hội của Cali và tìm hiểu về cái tháng 4 của cái Vietnamese Heritage Month thì họ cũng đều biết đến tại sao chúng ta có mặt ở đây và chúng ta đóng góp như thế nào. Và đó là những điều mà chúng ta, những gì chúng ta để lại cho con cháu chúng ta. Và chúng ta khi tranh đấu cho đất nước của Việt Nam cũng như là tất cả những cái nơi khác trên thế giới mà chúng ta có thể đóng góp với tinh thần của một người công dân Mỹ gốc Việt thì chúng ta cũng hãnh diện là cộng đồng Việt Nam chúng ta đã đến đây như thế nào và đã đóng góp như thế nào trong cái sự mà có thể nói là phồn thịnh của California cũng như Hoa Kỳ, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với câu hỏi vừa rồi mà luật sư đã trả lời. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của đài để tham gia trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, hay hoặc là quý vị có nhờ luật sư giúp đỡ trong những cái vấn đề luật pháp, quý vị có thể gọi ngay văn phòng luật sư, đó là số 714-892-2628, như thưa quý vị, 714-892-2628. Trong cái vấn đề mà chúng ta nộp đơn thi quốc tịch trong những lần trước thì luật sư có nói trên cái vấn đề là lý lịch tư pháp mà sở di trú sẽ xét chúng ta. Như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào với cái hồ sơ tư pháp ở Việt Nam mà chúng ta có gặp những cái vấn đề tại Việt Nam không, thưa luật sư?
Vâng, câu hỏi rất là hay, thưa Hoàng Tín. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái khi họ hỏi về những cái chuyện mà chúng ta có vi phạm về vấn đề luật pháp nào thì họ không phải chỉ hỏi tại Hoa Kỳ, họ không phải chỉ hỏi là 5 năm trước cái thời hạn chúng ta nộp đơn, mà có thể họ sẽ hỏi là kể từ khi mà chúng ta đến Hoa Kỳ cho đến khi chúng ta nộp đơn, chúng ta có vi phạm một cái hồ sơ hình sự nào hay không, và ngay cả bên của Việt Nam luôn. Tại vì nhiều khi trong cái vấn đề găng tay, quý vị thấy là nhiều khi họ mất từ 1 đến 4 tháng để mà họ xem trước khi mà họ gửi cái giấy hẹn chúng ta đi nhập tịch, là vì họ cũng có những cái phương tiện để họ xem coi ở Việt Nam chúng ta có bị những cái hồ sơ lý lịch tư pháp hay không. Và đặc biệt là nhiều khi chúng ta qua Hoa Kỳ theo những diện bảo lãnh thì quý vị thấy là bao giờ chúng ta cũng phải nộp cái lý lịch tư pháp số 1 và lý lịch tư pháp số 2 là vì những vấn đề như vậy. Thì cái căn bản đó là chúng ta thấy là chúng tôi vẫn thường nhắc nhở là khi mà chúng ta có thẻ xanh thì chúng ta dùng hương ráng làm sao, đặc biệt là các thanh niên đó, thanh thương nữ tránh làm sao để bị vi phạm những cái tội hình sự Hoa Kỳ, đặc biệt là những tội mà có liên quan đến trong cái danh sách đen của họ, trong đó có những vấn đề như là đánh đập những cái người mà cùng nhà mà khác phái, hoặc là ăn cắp, ăn trộm, ăn cắp trong siêu thị, vân vân, tất cả những cái tội mà nó có liên quan đến vấn đề mà hành hiểm đó, thì là họ rất là dĩ nhiên họ không có rất là khó chịu, và dĩ nhiên họ không bao giờ muốn những thành phần như vậy được vào trong quốc tịch của Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ. Thành ra đó là kể từ khi chúng ta bước chân đến Mỹ, và đặc biệt nhất là trong vòng 5 năm trước khi chúng ta nộp đơn nhập tịch, thì nếu mà lý lịch không có gì hết thì rất là tốt. Giả dụ như chúng ta có một cái những cái hồ sơ hình sự như vậy thì chúng ta phải rất là cẩn thận, phải xem coi những cái tội nó như thế nào. Thí dụ lái xe say rượu thì nó lại không làm cái tội mà bị ảnh hưởng về cái chuyện hành kiểm, chúng ta không sao, nhưng có những tội khác thì chúng ta phải chờ cho đủ cái thời gian 5 năm đó, và chúng ta cũng cố gắng làm sao thi hành tất cả những cái hình phạt mà từ tòa đưa ra, cũng như là chúng ta nên có những cái đơn để xin coi như là bạch hóa cái hồ sơ đó. Thì đối với sở di trú thì không có nghĩa là khi chúng ta xin bạch hóa hồ sơ đó là nó không còn hồ sơ hình sự, nó vẫn còn, chúng ta vẫn khai là năm tháng ngày giờ đó chúng ta vi phạm những gì như vậy, chúng ta đã thi hành tất cả những lệnh đó, và sau này chúng ta cũng nghĩa là xin bạch hóa hồ sơ hình sự thì họ thấy là mình là cái người muốn hoàn lương một cái người được vào công dân Hoa Kỳ, thì như vậy cái sự mà họ cứu xét nó cũng, họ cũng có thể có sự khoan hồng để mà giúp cho chúng ta có vào vấn đề nhập tịch. Cho nên nếu mà chúng ta có vi phạm cái chuyện gì bên Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta cũng vẫn phải khai ra, bởi vì nếu chúng ta không khai mà một khi họ biết ra được thì họ vẫn có quyền gọi là rút lại cái ngay cả cái bằng nhập tịch của chúng ta, với lý do là chúng ta đã khai gian với lại nhân viên của sở di trú để được những cái quyền lợi về nhập tịch. Thì quý vị nên nhớ rằng trong những câu hỏi về hình sự đó thì họ sẽ hỏi những câu là có bao giờ chúng ta nói dối với lại cái người nhân viên của chính quyền Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta đã đưa những giấy tờ giả mạo, những giấy tờ không đúng. Và thành ra khi mà chúng ta đã trả lời là không thì là họ tin tưởng, nhưng mà nếu họ điều tra mà họ thấy ra thì khi mà phạm tội dối như vậy thì chắc chắn là họ sẽ bác cái hồ sơ nếu họ tìm ra, hoặc là nếu họ đã có cho bằng nhập tịch rồi họ vẫn có cái lý do để mà rút lại cái bằng nhập tịch đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận khi mà tìm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với cái phần trả lời câu hỏi đặt ra, cũng là cái câu hỏi mà chắc chắn là quý vị cũng đang theo dõi. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, qua số điện thoại quen thuộc 817-8994-110, 817-8994-110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, luật di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ, để luật sư có cơ hội trả lời cho quý vị tường tận hơn, hay hoặc quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư để nhờ giúp đỡ thêm. Đó là số 714-892-2628, như thưa quý vị, 714-892-2628, để luật sư có cơ hội giúp đỡ cho quý vị nhé. Như vậy thì...
Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể cũng chia sẻ với quý vị là trong cái nhiệm kỳ gần một năm của ông Tổng thống Trump thì chúng ta cũng học hỏi nhiều điều về cái sự coi như là phân quyền, tam quyền độc lập của Hoa Kỳ, là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì chúng ta thấy rằng thường thường nguyên tắc thì là lập pháp và hành pháp họ đều có thể.
Dạ thưa luật sư, chúng ta có vị thính giả nhé. Chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello, xin chào ạ. Hello, xin được mời. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin chào anh Hoàng Tính, xin chào luật sư Nghĩa. Vợ tôi có thẻ xanh 10 năm đó, tháng 12 này thì hết hạn. Thì hồi tháng 9 đó, có làm cái renew, thì người ta có cắt một cái gốc của cái thẻ xanh cũ và người ta dán cái gì đó lên đó. Thì người ta nói là cái nếu có muốn đi ra khỏi nước Mỹ thì vẫn đi được. Trong vòng một năm trở lại thì người ta sẽ gửi cho cái thẻ xanh mới. Thì hôm nay là nó là 3 tháng rồi, thì có gì bị dùng chặt gì không thưa luật sư?
Dạ thưa không anh ạ, tức là thứ nhất đó là khi mà mình đã nộp cái đơn mà xin thẻ xanh, xin thẻ xanh lại đó, thì có hai chuyện xảy ra. Thì là những cái gì họ làm trên đó thì mình vẫn có thể là mình vẫn có thể đi ra vào Mỹ được. Nếu mình cẩn thận mình có thể làm cái re-entry permit thêm, nhưng mà sợ re-entry permit là không biết là cái thời gian chờ đợi nó cũng khá lâu, nó cũng phải khoảng chừng 3 cho đến 6 tháng, thì không biết là nó có ảnh hưởng gì vấn đề mà lịch trình những cái việc sắp xếp để mình ra khỏi nước Mỹ hay không. Tuy nhiên vấn đề nữa là không biết là chị có nộp đơn nhập tịch luôn hay không, hay là chị xin gia hạn cái thẻ xanh về tới anh?
Đã thi một lần rồi nhưng mà tại vì rớt á luật sư, thì
vâng
à. Thẻ xanh nó bị chưa cần hết hạn rồi thì mới làm cái renew lại.
Dạ đúng, dạ đúng. Thì cũng như anh vừa nói chuyện đó thì cũng tôi cũng xin thưa cùng với lại quý thính giả đang nghe chương trình là một khi mà chúng ta đã nộp đơn nhập tịch rồi đó, mà thí dụ trong thời gian chúng ta nộp đơn nhập tịch nhưng mà cái thẻ xanh đã hết hạn thì chúng ta vẫn cứ thoải mái cứ thi, xong nếu mà đậu thì tốt rồi, còn nếu mà không đậu đúng như anh vừa mới trình bày đó là chúng ta vẫn có thể xin gia hạn cái thẻ xanh để thêm, nếu như không lầm thì họ có thể cho thêm là 10 năm nữa hay sao đó. Thành ra chúng ta cũng vẫn phải xin cái thẻ gia hạn thẻ xanh đó, cái I-90 để mà nộp đơn. Thành ra anh cứ yên tâm anh ạ, vẫn cứ đi ra vào bình thường. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nghĩ là nếu mà có thì giờ thì mình vẫn cứ làm thêm cái re-entry permit đó, để mà thì I-131 để cho chắc ăn hơn. Nói ngược lại thì tất cả những giấy tờ gì mà sở di trú nó cấp mà để cho nó bảo là mình có thể đi được với cái hồ giải thích trên đó mình mang theo, và nên photocopy chẳng hạn như là ít nhất là 3 bản. Cái bản chính thì là mình giữ xong rồi, một bản copy là đưa cho người nhà bên Mỹ, một bản copy đưa cho anh, và một bản nữa thì mình đưa cho người nhà của mình ở chỗ nào mình thăm viếng, để mà lỡ có chuyện gì thì mình vẫn còn nhớ được cái số thẻ xanh của mình, để sau này mình còn hỏi thăm cái hồ sơ mà mình đã nộp đó. Chúng thôi nhiều người nộp không giữ những cái đó là mất rồi, không biết số thẻ xanh đâu, thì lúc mà tìm thì nó cũng hơi khó đó thưa anh.
Dạ, tại vì khi mà lúc mà người ta dán và người ta cắt cái một gốc người ta xanh á, thì người ta có nói là bây giờ cứ đi về đi, rồi trong vòng một năm thì người ta sẽ cấp lại cái thẻ xanh mới, 10 năm mới. Nhưng mà nếu mà trong thời gian mà chờ đợi á, mà một năm á, nếu mà mình có muốn đi đâu á thì việc đi được không sao hết.
Dạ đúng
rồi, chờ đợi quá lâu.
Dạ vâng, một cái cách khác, vâng, một cái khác anh có thể làm là anh vào trong cái trang nhà của bên sở di trú www.uscis.gov á, xong rồi anh xin một cái, anh làm một cái hẹn info pass đi. Thì khi vô info pass thì họ sẽ cho mình cái ngày hẹn ngay tại địa phương của Dallas để mình hỏi thăm cái hồ sơ xin thẻ xanh thế nào. Thì dĩ nhiên nhiều khi họ cũng nói là chúng tôi đã nhận như vậy, và chúng tôi cũng cho biết là trong vòng một năm, thì mình cũng nói là chúng tôi đợi 3 tháng rồi chúng tôi xem có cái tiến trình như thế nào đó. Thì khi mình hỏi, mình lấy những cái hẹn đó thì người ta cũng biết là mình quan tâm, thì họ sẽ coi như lục cái hồ sơ và họ sẽ xem lại cái hồ sơ đã làm đến đâu để họ gửi ra đó. Cái thông báo chung mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý thính giả Đồng Hương là lúc này thì bên sở di trú họ cứ xét hồ sơ cũng hơi chậm, thành ra mình cũng phải chịu khó một chút xíu. Nhưng mà một cách để mà mình làm là mình gửi lên info pass để mà mình hỏi, và cái cuối cùng hết, nếu chẳng hạn như trong vòng tháng 9 hoặc là qua một năm rồi mà mình không thấy có, thì quý vị vẫn có thể liên lạc với lại nhớ văn phòng của dân biểu liên bang ở tại địa phương đó. Thì bên sở di trú là họ bao giờ họ cũng dành một cái văn phòng đặc biệt để mà trả lời cho những vị dân biểu liên bang, để hỏi thăm cho những cái người cử tri của vùng của họ. Thành ra khi mình hỏi những người dân biểu liên bang để giúp cho mình là trong trường hợp là hồ sơ đợi lâu quá mà không thấy gì đó, thì nên nhớ là họ phải làm, mình phải hỏi cái người nào đại diện trong khu vực của mình, thì những người dân biểu liên bang đó họ sẽ can thiệp ngay để họ giúp đỡ cho những cái người mà cử tri đã tín nhiệm họ. Thành ra đó là cái mà cái quyền của chúng ta xin chia sẻ cùng với lại anh cũng như là quý thính giả Đồng Hương đang lắng nghe chương trình.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư Nghĩa rất nhiều ha. Vậy cảm ơn Hoàng Tính ha.
Dạ vâng, cảm ơn
anh. Dạ, không xin. Dạ, vâng, chúc anh và gia đình mình xin vui vẻ.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một mùa Giáng sinh an lành. Và nếu mà có những liên quan thắc mắc thì anh cứ việc gọi vào trong cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và thành thật cảm ơn luật sư trong cái khoảng thời gian vừa qua đã đến với chương trình giải đáp những cái thắc mắc của Hoàng Tính rồi của quý vị thính giả rất là nhiều. Chúc cho luật sư có một mùa Giáng sinh thật an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và mời luật sư gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, và cũng trước khi chia tay cùng với lại anh Hoàng Tín cũng như quý khán giả đang lắng nghe chương trình, chúng tôi cũng xin tha thiết kêu gọi là ở đây chúng ta được cái hưởng của những người có thể nói là công dân của một đất nước với dân chủ tự do hàng đầu trên thế giới, thì chúng ta cũng cố gắng làm sao để mà cái tinh thần của dân chủ này được đến khắp mọi nơi, và trong cái tinh thần đó chúng ta vui vẻ với lại gia đình trong mùa Giáng sinh hoặc mùa Tết Tây và Tết Ta sắp tới. Chúng ta cũng cố gắng, đặc biệt là khi chúng ta có những vấn đề gì, thì thứ nhất là chúng ta có thể kêu gọi cộng đồng của chúng ta tại địa phương để cộng đồng cũng như là chúng ta cùng với chúng ta để mà kêu gọi những cái vị dân cử, dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ của tiểu bang chúng ta, thì họ sẽ lắng nghe những cái tiếng nói của những cử tri của họ, để chúng ta có thể vận động cho những cái quyền lợi của chúng ta ở đây. Chính như là chúng ta thấy những luật thuế mới hoặc là những cái luật mà DACA hoặc là gì liên quan đến quyền lợi chúng ta tại đây, cũng như là chúng ta góp phần cho cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của nhà, thì như vậy con em chúng ta sẽ noi theo cái gương đó để mà tiếp tục nói lên một cái tinh thần của một cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn mạnh và có những sự ý thức trong cái quyền của cái người dân một xứ đất nước tự do nhưng mà mang một cái trái tim Việt Nam rất là nhân bản, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Xin chào luật sư.
Dạ vâng.